This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay, Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Hôm nay chắc là chúng ta vẫn còn một tí dư hương của cái ngày Tết Tây và chúng ta bắt đầu nhộn nhịp để đón chào ngày Tết ta, tức là ngày Tết nguyên đán của chúng ta. Thì chúng ta thấy là mọi người bắt đầu xôn xao, ra đường bắt đầu thấy các chợ bày bán đủ mọi thứ, hoa, quả, bánh, mứt, tất cả mọi thứ. Thành ra tất cả những cái điều đó nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy trong lòng cũng bắt đầu nhộn nhịp, náo nức và mong chờ. Thì chúng ta thấy là trong ba kỳ, từ ngày hôm nay cho đến ngày Tết thì chúng ta sẽ dành ba cái tuần lễ thứ ba để đặc biệt nói về cái Tết của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái Tết nói chung, Tết là cái gì? Tết là cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thì chúng ta vừa mới qua cái Tết dương lịch. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một tí để xem cái Tết dương lịch nó có khác cái Tết nguyên đán là Tết ta của chúng ta ở cái chỗ nào. Thì chúng ta thấy là Tết dương lịch người ta dựa vào đại khái là cái lịch sử của Tết dương lịch nó rất là dài dòng, cũng như là Tết ta cũng thế, qua nhiều thời kỳ chuyển tiếp. Nhưng mà chúng ta chỉ nói một cách tóm gọn mà thôi. Thì Tết dương lịch dựa vào cái lịch của mặt trời. Thì chúng ta thấy là có ba cái sự chuyển động. Thứ nhất là sự chuyển động của trái đất. Thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Cái đó đã là cái thời điểm của một ngày, 24 tiếng. Cái thuở xa xưa đó, cái thuở từ thời thượng cổ ngày xưa thì chúng ta không có lịch gì cả. Và chúng ta cũng không có một cái mốc thời gian nào hết. Thì người ta chỉ có mở mắt ra sống sinh tồn mà thôi. Nhưng mà sau đó, từ từ thì chúng ta thấy là mọi người cũng cảm thấy là cũng phải có một cái mốc thời gian để chúng ta có thể nhìn lại, hoặc là nhìn tới, hoặc là ôn lại. Thì chúng ta, cái chuyển động của trái đất thì nó là một ngày. Mặt trời mọc và mặt trời lặn. Và 24 tiếng. Sau đó thì chúng ta thấy cái chuyển động mà của Tết dương lịch đó, của cái năm dương lịch đó, thì là do cái chu kỳ của trái đất chạy vòng quanh mặt trời. Thì trái đất chạy vòng quanh mặt trời thì sẽ là chu kỳ 365 ngày và 25, tức là 365.25 ngày. Thì đó thì người ta gọi đó là một năm. Còn và theo lịch âm đó mà chúng ta đã dựa vào đều bị ảnh hưởng của người Trung Hoa, thì người ta dựa vào chuyển động của mặt trăng. Thì cái mặt trăng, cái chuyển động của cái chu kỳ của mặt trăng mà đi quanh trái đất đó thì nó sẽ là một tháng. Và cái lịch âm thì thường thường dựa vào mặt trăng. Và chúng ta thấy là sau này người ta bắt đầu có cái lịch của một năm đó là bởi vì thấy cái thời tiết nó thay đổi. từ nóng cho đến lạnh trong một năm. Và các xứ, các dân ngày xưa đó, con người ngày xưa thì dựa vào nông nghiệp, thì người ta cũng phải có một cái sự kinh nghiệm nào đó để biết khi nào thì nên gieo hạt giống, khi nào thì nên gặt hái, mùa nào thì nóng, mùa nào thì lạnh. Thành ra người ta sẽ dựa vào cái kinh nghiệm mà thôi. Người ta cảm thấy là một năm có thể có sự chuyển biến của thời tiết, và người ta đặt ra là một cái mốc thời gian là một năm. Thì đó là lý do mà chúng ta có mỗi một năm. Mà cái chu kỳ của cái Tết dương lịch đó, không phải là chu kỳ, mà cái gọi là cái mốc của cái Tết của cái lịch dương lịch đó, thì là một cái đơn vị, nó là 100 năm. Người ta hay nói là thiên niên gì đó, là 100 năm. Còn theo cái lịch ta thì chúng ta có 60 năm. Mọi người chúng ta nhớ cái bài hát Anh ơi 60 năm cuộc đời đó, thì sẽ là có 60 năm. Và trong 60 năm đó thì theo cái Tết ta đó, người ta sẽ chia ra làm 12 cái con giáp. Và 12 cái con giáp đó thì sẽ có một cái lịch sử, một cái tiểu sử mà một lát nữa chúng ta có thể nói sơ qua. Và nó sẽ có 10 cái gọi là cái can đó, tức là người ta có 10 cái gọi là can, thì là có là giáp nè, ất nè, bính nè, đinh nè, mậu nè, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Thì 10 cái đó họ sẽ giáp nối vào 12 con giáp là tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Thì theo cái 10 cái can đó giáp vô 10 cái chi, đó là 10 con giáp đó, thì chúng ta sẽ có một cái số năm là 60 năm. Có nghĩa là năm nay là năm Ất Tỵ. Thì những người năm Ất Tỵ, một là 60 tuổi, tức là đúng y hệt như vậy đó, thì là 60 tuổi. Hoặc là những em bé sắp sửa ra đời trong năm nay. Thì nó là chu kỳ theo âm lịch là 60 năm. Thì chúng ta... đó là cái sự mà khác biệt sơ sơ về cái Tết dương lịch và Tết âm lịch. Thì bây giờ chúng ta lại thấy đó là nói về cái điều khác biệt đó, nhưng mà cái sự khác biệt của cái cách mà ăn Tết đó, thì chúng ta thấy như thế nào? Khôi Nguyên nói trước đi.
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe đài Sài Gòn Houston 900 AM, cũng như đang lắng nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là xin kính chào cô Phương Nam. Thì cái về lý thuyết điểm khác biệt giữa Tết dương lịch và Tết âm lịch đó thì người ta cũng hiểu. Tuy nhiên đó thì cái cách ăn Tết đó là nó khác biệt hoàn toàn. Thí dụ như rằng là người phương Tây đó thì họ ăn theo Tết dương lịch, thì họ ăn có ngày à. Tức là ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 của năm mới, họ mừng cái ngày đầu tiên của năm mới, and that's it. Còn đối với người Á Đông á, họ ăn Tết theo cái lịch âm lịch á, thì nó mang nhiều màu sắc hơn là chỉ đơn giản là kỷ niệm một năm mới, đón mừng một năm mới. Tại vì nó mang theo ý nghĩa là chào đón năm mới, hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, cũng như rằng là để duy trì cái truyền thống của mỗi một dân tộc. Thí dụ như rằng là người Trung Hoa họ ăn Tết âm lịch có những cái nét đặc sắc khác. Người Nhật Bản họ cũng ăn Tết theo âm lịch, nhưng mà mấy năm gần đây đó có đề nghị, Nhật Bản họ cũng đề nghị rằng là kết hợp hai cái,
họ đã rồi.
Ok, tức là họ đã kết hợp hai cái làm một. Nhưng phía Việt Nam đó thì đề nghị, nhưng mà không ai chịu hết, tại vì họ cũng vẫn tôn trọng cái Tết truyền thống của người Việt là Tết âm lịch đó, tại vì nó có nhiều cái màu sắc, nhiều cái nét đặc trưng văn hóa khác nhau. Nhìn chung lại đó thì ăn Tết, Tết Tây cũng như Tết ta thì đều là mừng năm mới, nhưng mà mỗi một cái quốc gia đó, hoặc là nói chung đó là ăn Tết đó, cái ý nghĩa của nó cũng khác nhau, cô Phương Nam.
Dạ, yeah, mà chúng ta thấy cái ý nghĩa mà rõ ràng khác nhất đó là cái Tết Tây là người ta ăn Tết ở ngoài đường. Người ta ăn Tết ở ngoài đường. Còn Tết ta, Tết nguyên đán của chúng ta thì chúng ta ăn Tết nó có tính chất gia đình, nó có tính chất họ hàng, có tính chất ở trong nhà hơn là cái Tết dương lịch. Thì người ta cũng phân tích thì người ta thấy rõ là có thể là cái Tết dương lịch mọi người chạy ra đường, đổ xô ra ngoài đường ở trong cái đêm giao thừa để countdown, tức là để đếm cho đến cái lúc mà đổi sang năm mới, và bắn pháo bông và ăn nhậu nhảy đâm. Đó, thì cái đó là cái sự khác biệt. Thì có lẽ là tại vì người phương Tây họ đã có những cái ăn ăn uống và vui vui vẻ ở trong gia đình trong hai cái lễ lớn ngay trước đó rồi, là ngày lễ Thanksgiving và ngày lễ Christmas. Thành ra cái đó là hai cái thời gian mà người ta quan trọng về gia đình họ hàng thăm hỏi nhau. Thành ra đến ngày Tết Tết Tây đó thì người ta chú trọng đến bạn bè, đến chạy ra đường để đốt pháo bông và nhảy múa ngoài đường. Và nó chỉ có một cái thời điểm trong cái buổi tối hôm đó mà thôi. Ngày hôm mùng 1 của Tết Dương Lịch các thì thường thường thiên hạ ở nhà để ngủ, là tại vì bù lại cho cái sự say sưa ngày hôm trước và nghỉ ngơi để bắt đầu cái ngày mùng 2, tức là bắt đầu một năm mới. Còn cái ngày Tết của chúng ta là gì? Ngày Tết Nguyên Đán. Thì chúng ta thấy cái nguyên đán có nghĩa là gì? Nguyên có nghĩa là bắt đầu, đán là buổi sớm mai. Thì cái Tết âm lịch của chúng ta là cái ngày đầu năm, đánh dấu cái sự khởi đầu của năm mới. Và quan trọng nhất đây là cái dịp tưởng nhớ tổ tiên. Thì sum họp gia đình và cầu chúc cho những cái năm mới được vui vẻ hơn, bỏ hết những cái điều không may, những điều không tốt trong cái năm cũ và chúc tụng nhau những cái lời tốt đẹp cho năm mới. Và dành quan trọng nhất là dành cho gia đình và dành cho tưởng nhớ tổ tiên, đi tảo mộ rồi đi cúng dỗ tổ tiên. Thì chúng ta thấy cái ngày Tết ta của chúng ta đó, nó dài lắm. Nó bắt đầu từ hôm nào? Bắt đầu từ hôm đưa ông Táo.
Đúng rồi, đúng, đó. Chính xác.
Đưa ông Táo nha. Xong rồi đưa ông Táo thì cái đó cũng là một cái tập tục cũng hay. Thì mọi người cái lễ đó là cái lễ mà tiễn ba ông Táo đó, để cho ba ông Táo này cưỡi cá chép đi về về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong cái gia đình của mình với Ngọc Hoàng đó. Rồi đến cái đêm giao thừa thì ba ông Táo này sẽ quay trở lại và tiếp tục ở trong bếp của chúng ta cho một năm tới. Thì chúng ta bắt đầu bằng lễ đưa ông Táo, xong rồi sau đó là chúng ta sẽ có đêm giao thừa, tức là cái đêm trừ tịch để mà đón chào giữa hai năm. Thì không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân của Phương Nam thì cái đêm giao thừa đó mình cảm thấy có một cái sự gì đó rất là thiêng liêng, rất là thiêng liêng. Mình cảm thấy nó có một cái sự gì đó chuyển biến trong trời đất, và mình có cảm nhận thấy rõ ràng có cái sự linh thiêng. Nhất là nếu mà chúng ta theo cái tập tục người Á Đông đó thì rất nhiều gia đình có cái lễ cúng đêm giao thừa, thì chúng ta thấy có một cái con gà nhé. Tôi nhớ ngày xưa có một con gà trống bày thật là đẹp, thật là vàng vàng sộm, xong rồi có ngậm một cành hoa và cúng ở ngoài sân. Tức là mình cảm thấy nó có một cái đêm trừ tịch, có một cái sự linh thiêng để chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Rồi sau đó chúng ta có mùng 1 nè, mùng 2 nè, mùng 3. Đó, nếu mà nói là một cái cách truyền thống thì chúng ta có tới 3 ngày Tết lận. Thì nhưng mà bây giờ thì có lẽ là trong cái thời buổi bây giờ thì mọi người chắc cũng chỉ có một cái ngày mùng 1 và maybe là một cái ngày weekend sau đó. Đó. Thì chúng ta có cái sự mà đón nhận, đón chào cái ngày Tết nó vui vẻ hơn là và dài hơn là cái ngày Tết Dương Lịch. Thì chúng ta thấy là đó là cái sự mà khác biệt rõ ràng nhất. Thì như là nãy Khôi Nguyên có nói đó, là gần đây thì nhất là tất cả những cái nước Á Đông mà chịu ảnh hưởng của Trung Hoa cũng đều có ăn mừng cái ngày Tết Nguyên Đán này. Như là nãy Khôi Nguyên có nhắc đến là nước Nhật đó, thì nước Nhật họ không còn có cái ngày Tết ta nữa, mà họ phối hợp và họ ăn mừng, họ đổi cái ngày Tết của họ là ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch. Thành ra là họ vẫn giữ những cái truyền thống, nhưng họ không có ăn vào cái ngày âm lịch mà họ dùng vào trong ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch. Thì một cái câu hồi nãy Khôi Nguyên cũng có nói là bây giờ người ta cũng đang thắc mắc và bàn cãi rất là nhiều năm nay về cái vấn đề là chúng ta có nên làm như vậy hay không. bên Nhật thì bắt đầu làm như vậy từ hồi Minh Trị Thiên Hoàng năm thứ 6, là họ bắt đầu đổi sang như vậy. Thì ở Việt Nam sau này cũng đang bàn cãi về vấn đề có nên làm như vậy không. Thì không biết là quý vị bên ngoài nghĩ như thế nào và Khôi Nguyên nghĩ như thế nào, có nên nhập cái ngày, không phải là nhập mà chuyển đổi cái ngày Tết Nguyên Đán. Nếu mà nói là bỏ không thì không nên rồi đó. Nếu mà bỏ hẳn Tết Nguyên Đán thì không nên. Nhưng mà có nên đổi cái ngày Tết Nguyên Đán của mình vào cái ngày mùng 1 tháng 1 năm dương lịch hay không?
Thật ra đó
cho
thì
nên dễ nhớ.
Cá nhân Khôi Nguyên nghĩ thôi nha, không biết quý vị bên ngoài nghĩ như thế nào, thì cũng mong muốn nghe được cái chia sẻ, cái ý kiến của quý vị liên quan đến cái vấn đề này. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Khôi Nguyên đoán đó là người dân Việt Nam họ phản đối cái vấn đề này, tại vì đó là Tết, nếu mà nhập vô ngày 1 tháng 1 á, thì thật ra ăn Tết có một ngày. Hầu hết nếu mà bây giờ mà không, bây giờ thí dụ nói rằng bây giờ nhập vô rồi vẫn ăn Tết thí dụ một tuần đi, nhưng sau đó sẽ có những cái luồng ý kiến nói rằng là lãng phí, là lầy này nọ kia, để cắt xuống còn một ngày. Người ta không muốn cái điều đó, tại vì người dân Việt Nam của mình đó, ngày Tết á, nó không chỉ mang cái ý nghĩa đón mừng năm mới đâu, nó mang cái ý nghĩa đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những phong tục văn hóa truyền thống, thí dụ nha, về sông đất, đi chùa hái lộc, lì xì, rồi đây là cái cơ hội nguyên một năm, có những người họ đi làm xa, họ không có về nhà được, thì đây là cái thời điểm mà họ quay về nhà, họ muốn có nhiều thời gian hơn để bên người thân bạn bè của mình trước khi bắt đầu một cái chu kỳ một năm trời làm việc vất vả nữa. Thành ra nếu mà nói rằng là sát nhập thì có thể một số người đồng ý, nếu mà giữ nguyên cái truyền thống là ăn Tết lâu như người Việt Nam mình. Nhiều người nói ăn Tết lâu lắm, có khi là một tuần, có khi là 10 ngày, thậm chí có những năm ăn Tết 2 tuần luôn. Thì cái đó là ý kiến của Khôi Nguyên. Khôi Nguyên nghĩ là vì lý do là họ không muốn là ăn Tết chỉ có một ngày như là ăn Tết Tết Tây, nên vì thế họ đề nghị giữ lại là cái Tết ta để có thể có thêm thời gian để mà sum vầy cùng với gia đình. Thì cô Phương Nam nghĩ như thế nào?
Thì cái vấn đề ăn Tết ta đó là vấn đề nó về truyền thống và văn hóa. Thành ra là đó là một cái tập tục mà đã lâu năm. Thành ra khi mà chúng ta muốn thay đổi cái gì đó thì nó sẽ rất là nhiều cái sự xung đột ý kiến. Và nó cũng phải rất là lâu năm, lâu tháng mới có thể quên được cái truyền thống cũ. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà chúng ta mà bỏ cái Tết Nguyên Đán đi thì chắc chắn là không ai muốn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái Tết Nguyên Đán vào trong cái Tết dương lịch thì có thể là thí dụ như là thế hệ của chúng ta và thế hệ của Khôi Nguyên thì chúng ta vẫn nhớ tới, thí dụ dù cho có sát nhập vào nhưng mà đến các ngày Tết thật đó mình cũng cảm thấy là mình phải làm cái gì đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà cho đến khi mà cách vài đời sau, thế là đời con, đời cháu, đời chắc của chúng ta thì có thể nó sẽ quên hết đi.
Đúng rồi.
Và nó sẽ làm theo cái ngày mới. Sở dĩ người ta đặt lên cái vấn đề là có nên sát nhập hay không là bởi vì người ta cảm thấy là nếu mà làm hai cái riêng đó thì nó hơi tốn kém, nó hơi mất thì giờ với cái đời sống mà bận rộn hiện bây giờ. Nếu mà ăn Tết mãi như vậy thì tốn công tốn của, rồi tốn thì giờ của các hãng, tốn thì giờ của các company, rồi nó mắc công. Và phải nhớ đến là phải nhìn một cái lịch là lịch âm lịch nữa. Thành ra là người ta cảm thấy là người ta muốn làm như vậy cho nó gọn, nhưng mà gọi là tập tục thì ta rất là khó để mà thay đổi. Nhưng cái nào, cái ý kiến nào nó cũng có ưu và khuyết điểm. Nhưng mà những người ở cái thế hệ của chúng ta hiện bây giờ thì dĩ nhiên là vẫn thích là theo truyền thống cũ, vẫn thích cái ngày Tết.
Nói bây giờ không đó, mấy em đẻ ra ở bên này nó thắc mắc là ủa tại sao Việt Nam mình lại có thêm cái Tết nữa vậy? Rồi nó tại sao mà nó thấy trên Internet rồi Việt Nam ăn Tết nhiều ngày quá vậy? Nội Nhật giải thích cái câu đó không thôi đó là đã là cả một vấn đề đối với ông bà cha mẹ rồi. Chưa kể nữa đó là nó cũng sẽ đặt câu hỏi ngược lại, tại sao mà mình không ăn chung Tết giống như là nước Mỹ này chẳng hạn. Đối với mấy em nhỏ nó không có khái niệm đó. Thành ra là nếu mà chúng ta mà gọi rằng là sát nhập lại đó, về lâu về dài đồng ý với cô Phương Nam là nó sẽ mất luôn cái ngày Tết truyền thống đó.
Dạ, tại vì trẻ con nó sẽ quên hết đi. Thành ra cái này nó vẫn là một cái điều mà người ta bàn cãi. Người ta không biết là có làm được hay không và có nên làm hay không. À, thành ra rất là khó. Rồi thì chúng ta thấy là như riêng cá nhân của những người mà hiện bây giờ còn khoảng đã lớn lên ở Việt Nam thì chúng ta hay quen cái lề lối cũ. À, với lại một cái nữa đó là cái ngày mà cái Tết Dương âm lịch đó, nó rất là một cái khái niệm mơ hồ đối với rất nhiều người bây giờ. Người ta nói ủa hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch vậy, người ta không có cái khái niệm đó. À, phải mở internet ra để xem. Thì ngay cả một cái điều mà tôi thấy là rất nhiều người đã thay đổi, đó là cái ngày giỗ đó. Cái ngày giỗ bây giờ rất là nhiều gia đình không còn dùng ngày âm lịch nữa mà dùng ngày dương lịch. Thí dụ như là người cha mất ngày 12 tháng 6 dương lịch là ngày thí dụ như là mùng 4 tháng 8 âm lịch, thí dụ vậy, thì các con cháu bây giờ nhớ cái ngày dương lịch đó để làm giỗ, chứ còn không có dùng cái ngày âm lịch nữa. Tại vì cái ngày âm lịch lại phải tra xem là nó làm nhầm vào ngày nào, và ngày dương lịch nó mỗi một năm nó lại rơi vào cái ngày dương lịch, ngày âm lịch đó nó lại rơi vào cái ngày dương lịch khác mỗi năm. Thành ra là rất nhiều gia đình đã dùng cái ngày giỗ là ngày dương lịch luôn, không có dùng cái ngày ta nữa. Tại vì theo đúng truyền thống, cái ngày giỗ phải là ngày ta. Đó.
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà cái ngày giỗ đó thì nhiều gia đình đúng là họ sử dụng cái ngày Tây. Tại vì bây giờ bên này nhiều khi mình, hoặc là bây giờ đời sống nó bận rộn quá đi, nhiều khi họ không có nhớ cái ngày âm đâu. Nên là vì thế để tiện cho cái vấn đề tưởng nhớ đó thì họ thường lựa vào cái ngày dương lịch. Nhưng mà Tết đó, thì không thể nào mà mình nói rằng là không nhớ được. Tại vì khi mà sau cái ngày Tết Tây đó là bắt đầu nhiều người bắt đầu đặt hỏi Tết năm nay rơi vô ngày nào vậy? Hoặc là năm nay Tết là tháng mấy vậy? Thành ra là không thể nào mà chúng ta nói rằng là ồ tại quên nên là quên luôn ngày Tết. Cái điều đó hình như là không ai chấp nhận được ở cô Nam.
Đó, thành ra là với lại như nãy có nói đó, cái ngày Tết của chúng ta tự nhiên nó cảm thấy một cái cảm nhận khác thường lắm. Mình cảm thấy nó có một sự linh thiêng. Và chúng ta thấy là cái ngày Tết đó, nó không những là dành cho gia đình mà còn là một cái dịp để trao đổi giữa bạn bè nữa. Thì chúng ta biết có cái tập tục mà biếu qua biếu lại đó. Thành ra là đây cũng là cái dịp để mà trao đổi với nhau. Đó, để gọi đại khái là nợ nần cái gì với nhau đó. thì qua lại. Đó, thì cũng là một cái dịp để làm cho hâm nóng cái liên hệ tình cảm giữa gia đình, ông bà, cha mẹ, con cháu và bạn bè với nhau. Thì chúng ta rất là thấy là cái dịp này là cái dịp mà chúng ta làm một cái dịp để bày tỏ và để bắt đầu tất cả mọi sự đều mới mẻ. Thì chúng ta thấy cái Tết của chúng ta đó là tất cả mọi sự đều bắt đầu mới mẻ hết. Nhà cửa phải sơn phết, phải clean up, phải dọn dẹp, rồi phải trưng bày những cái gì mà sáng sủa, màu sắc thật là rực rỡ, và phải nói những cái lời tốt đẹp, phải không có được cãi nhau. Từ khi đó, tất cả những cái điều đó là những cái tập tục mà chỉ có Tết ta có, mà Tết Tây chúng ta không có làm được những điều đó như vậy. Thành ra chúng ta vừa mới nói đến cái sự khác biệt của Tết Tây và Tết ta. Thì không biết là Khôi Nguyên có cần bổ túc gì không, và quý vị bên ngoài có cái điều gì để mà bổ túc vào những cái điều mà chúng ta vừa mới nói.
Dạ vâng, thật ra đó thì cái Tết của người Việt mình, nói chung là Tết ta đó, nó quan trọng trong mỗi một con người đó, tại vì nó đã được lưu truyền, nó được gìn giữ qua hàng ngàn năm rồi. Cứ mỗi một năm đúng cái ngày Tết ngày âm lịch đó là chúng ta đón ông bà, rồi tưởng nhớ những người đã khuất trong gia đình mình, rồi những người còn sống đó thì tề tụ lại với nhau. Những cái giây phút đó nó rất là quan trọng. Thành ra là đời này qua đời nọ thì người dân Việt Nam mình vẫn luôn luôn muốn giữ cái truyền thống đó, mặc dù đó những năm gần đây đó nó mai một đi rất nhiều. Thí dụ như là bây giờ những năm gần đây đó đã bỏ đi cái tục đốt pháo ở Việt Nam, rồi cũng ít đi những cái phong tục tức là gói bánh chưng vào ngày buổi tối đó, thì bây giờ cũng đã bỏ đi rất là nhiều rồi. Rất là nhiều gia đình không có cái tục lệ đó, hoặc là những cái tục lệ thí dụ như rằng là dọn dẹp nhà cửa, tại vì bây giờ đời sống bận rộn quá. Nhưng mà Nếu mà nói rằng là bỏ luôn cái ngày Tết thì hoàn toàn là ai cũng bác bỏ hết, tại vì nó là cái truyền thống lâu đời mà ông cha ta đã giữ để ghi nhớ lại những cái nét đẹp trong văn hóa, cũng như rằng là tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người thân trong gia đình có cơ hội để gặp gỡ nhau. Thành ra họ không có muốn rằng là đến đời của mình lại đi bỏ đi một cái nét đẹp văn hóa như vậy. Còn đối với lại những em lớn sau này đó, thì có thể rằng là các em không có thấy được những cái nét hay hoặc là những cái gọi rằng là đáng quý của ngày Tết ở bên này, đặc biệt là ở bên này đó. Thành ra là nhiều bậc cha mẹ cũng ráng cố gắng trong những ngày Tết đó, thì cũng ráng cố gắng dẫn các em đi chùa, đi chơi, đi coi pháo bông, để các em có một cái ấn tượng về ngày Tết như thế nào. Chứ bây giờ thấy rằng là tụi nó cũng giống như lạc đi rất là nhiều. Còn ở Việt Nam thì nó đỡ hơn một chút. Nói chung lại đó thì cái ngày Tết vẫn là một trong những cái ngày quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam mỗi độ xuân về đó, cô Phương Nam.
À, đúng là như vậy. Và cái ngày Tết có hay không là do tự chúng ta. À, như đại khôn Nguyên có nói đó, là do tự chúng ta muốn nó có hay không. Thì nếu mà chúng ta muốn có nó thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi cách. Và thật ra nếu muốn ăn một cái Tết ta thì cũng không có gì khó khăn nếu chúng ta muốn. Chẳng hạn như mỗi một gia đình sẽ có một cái cách để giải quyết cái sự muốn của chúng ta. Như là gia đình của chúng tôi thì ngày mùng 1 Tết nào chúng tôi cũng nghỉ. Tức là ngày mùng 1 Tết nó nhằm vào cái ngày thứ mấy đi chăng nữa cũng nghỉ. Và tất cả những họ hàng trong nhà cũng thế. Cũng nói một cái lý do rất đơn giản. Vừa thí dụ những người mà làm ở trong các hãng, các company, các công sở đó, thì cũng vào nói với lại boss là hôm nay là ngày Tết của tụi ta. Là đây là ngày Tết của chúng tôi. Thì I will take off. Đó. Thì họ cũng hiểu. Tại vì cái chúng ta có cái may mắn là chúng ta sống ở cái xứ này, gọi là một cái nước gọi là Hiệp Trung Quốc. Thành ra mọi người tôn trọng vô cùng và rất là tôn trọng cái văn hóa của mỗi quốc gia. Thành ra nếu mà chúng ta muốn nghỉ ngày Tết thì chúng ta cũng cứ nghỉ. Người nào mà làm công việc riêng thì cứ nghỉ. Còn người nào mà làm ở trong các hãng thì cứ nói với lại trong sở đó là hôm nay là ngày đầu năm, là ngày Tết thì xin nghỉ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta sẽ làm được. Đó, nếu chúng ta muốn. Và khi mà chúng ta nghỉ rồi đó thì chúng ta sẽ làm những cái ngày Tết mà trong cái kỳ tuần sắp tới chúng ta sẽ nói đến những cái điều chúng ta có thể làm được và chúng ta làm sao để trong cái vòng giới hạn mà chúng ta là có thể làm cho nó xảy ra. Chẳng hạn như là về phương diện thì giờ nè, về phương diện là sự tiện lợi nè, rồi về phương diện tài chính, nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tạo được một cái Tết không khó. Tại vì thấy những cái năm sau này đó, ngoại trừ những năm đầu tiên hồi mà mới sau năm 75 thì cái Tết ở đây nó không có được rộn ràng, nhưng mà những năm sau này chúng ta thấy nó cũng có đủ thứ. Tức là chúng ta muốn cái gì cũng đều có, muốn ăn cái gì cho ngày Tết cũng đều có, và chúng ta cũng có thể ra những cái hội chợ nè, rồi những các nơi ở chùa, ở nhà thơ thì cũng đều có những cái không khí Tết đó. Thì thấy rõ ràng là nếu chúng ta muốn nhìn thấy Tết chỉ cứ việc đi ra chợ.
Đúng,
là chúng ta sẽ thấy Tết. Và chúng ta muốn mang Tết về nhà, chúng ta bê những cái ở ngoài chợ về nhà thì chúng ta sẽ có Tết ở nhà. Và chúng ta đi đến các những nơi mà public, chúng ta cứ đi ra chùa một cái là chúng ta thấy không khí Tết rất là vui vẻ. Thành ra là không khó nếu mà chúng ta muốn có một ngày Tết. Thành ra cái lý do mà nói là đời sống tất bật và bận rộn ở bên này thì chúng ta cũng có thể vượt qua những cái lý do đó được.
Dạ vâng, may mắn đó là chúng ta sống ở một cái tiểu bang hoặc là thành phố như Houston, tiểu bang Texas đó, là đông người Việt đó. Thành ra là chúng ta thấy rằng là cái không khí Tết khắp mọi nơi. Đi vô chợ là nghe chợ nào cũng mở nhạc xuân, rồi nhìn thấy cách trưng bày chậu hoa, rồi vàng bánh mứt, mà cả một cái hallway luôn để mà chúng ta có thể lựa chọn. Rồi đi ra ngoài đường đó thì thấy các cơ sở thương mại trang trí Tết rất là nhiều rồi. Rồi xong rồi đó những cái thông báo về vấn đề lễ hội Tết ở đâu thì nó cũng nghe. Thành ra chúng ta cảm thấy rằng là nó không có quá im ắng như rằng là những cái tiểu bang khác. Những tiểu bang khác đó thì thậm chí đó là họ không biết luôn. tại vì họ không có những cái cộng đồng quá ít người Việt đó, thành ra họ Á Châu đó thì nhiều khi họ cũng mua một ít đồ về trưng cho có cái không khí thôi, chứ còn không phải như bên mình. Nhưng mà đúng là chúng ta ở bên Mỹ này đó thì mặc dù những năm gần đây đó là có đầy đủ hết, nhưng mà nhiều người, đặc biệt là các cụ cao niên sống tha hương đó cô Phương Nam, thì vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Mà hỏi thiếu cái gì? Bây giờ nhìn thí dụ như nè, muốn hoa mai có hoa mai, muốn hoa đào có hoa đào, muốn bánh chưng bánh tét, muốn dưa món củ kiệu dưa giá đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà đối với các cụ thì vẫn còn thiếu cái gì đó. Chắc có lẽ cái đó gọi là cái vấn đề tâm linh, vấn đề tâm lý, hoặc là cái vấn đề cái truyền thống. Tại vì cái đó là cái mà các cụ mà cảm thấy thiếu thốn nhất thôi, chứ còn nếu mà nói về vật chất thì chắc cũng không thiếu gì đâu.
Các cụ sẽ thiếu một cái nó gọi là cái đất nước mình. Cái đất nước mình thì một đôi khi giống như là hôm trước tôi có tâm sự đó, là một đôi lúc tự nhiên sáng thức dậy mình đi ngoài đường, tự nhiên mình thắc mắc là ủa tại sao mình lại đứng đây, tại sao mình lại đi ở đây, mình là người Việt Nam rõ ràng, tại sao mình lại đứng ở đây, tại sao mình lại ở trên một cái xứ mà không phải của mình. Đó, thành ra là các cụ đó, đối với các cụ thì các cụ sẽ thiếu một cái, đó là thiếu cái đất nước của mình, là thiếu cái the land đó. Nhưng mà thật sự là tất cả những cái điều đó nó cũng là không có phải quan trọng bằng là cái người, cái tình người và cái sự thể hiện ra giữa những người Việt Nam của chúng ta với nhau, thì chúng ta cũng có thể hội họp và tạo nên một cái không khí Tết tha hương cũng vẫn được.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này liên quan đến vấn đề Tết, Tết ta, Tết Tây và những cái chi tiết có liên quan, thì đây là chương trình để mà mở ra cho tất cả mọi người cùng chia sẻ là liên quan đến cái Tết của người Việt Nam mình trên đất khách quê người này. Và quý vị chuẩn bị như thế nào rồi? Quý vị nghĩ rằng là những cái nét đẹp về Tết của người Việt Nam nói riêng cũng như là người Á Đông nói chung đó là có nên giữ hay không? Hoặc là những cái chi tiết có liên quan thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thường đó thì cô Phương Nam, cá nhân Khôn Nguyên thấy á, Tết đó, nó chỉ đẹp khi những ngày trước Tết thôi. Khi đó đó mình nôn nao, mình mua sắm Tết, rồi mình dọn dẹp, rồi mình trang trí nhà cửa để sạch sẽ, để đón ông bà, để chuẩn bị ăn Tết, để cho một cái Tết và đoàn viên ấm áp bên người thân gia đình của mình. Chứ còn nếu mà khi mà nói rằng là qua cái ngày mùng 1, mùng 2 đó thì không khí nó hết rồi. Tại vì mình phải lo quay trở lại cái cuộc sống hàng ngày của mình, đi làm rồi lên tính toán này nọ kia, thành ra nó mất đi cái không khí. Và đó chắc cũng là cái lý do mà nhiều người nói rằng là Tết ở bên Mỹ không có bằng Tết Việt Nam. Chắc có lẽ là như vậy.
Vâng, thì tại vì chúng ta có cái đời sống tất bật bên này và chúng ta phải theo cái guồng máy làm việc ở trên cái xứ này. Thành ra chúng ta có thể coi như là chạy ra ngoài để mà ăn Tết mấy hôm, xong rồi chúng ta lại phải trở lại một cái những cái mà routine cũ, tức là chúng ta những công việc của chúng ta vẫn phải làm. Nhưng mà rất là nên ăn Tết. Thật ra cái ngày mùng 1 cũng vẫn còn Tết nha.
Đúng, mùng 1, mùng 2 vẫn còn Tết mà thôi.
Còn Tết, mùng 1, nhất là mùng 1.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Vâng, chào anh với lại chào cô Phương Nam. Tôi Ngọc ở đây đây. Nghe anh chị nói về Tết ta, Tết Tây, về cái văn hóa Tết thì là rất vui. Nhưng mà có một cái câu chuyện này hay, tôi muốn hỏi anh chị là chúng ta có Tết ta, chúng ta có Tết Tây, thế thì cái Tết Congo là Tết thế nào?
Chắc là chú Ngọc đang có một cái lời nói cho nó vui không khí đây. Tết Congo, tại vì cái câu này nghe nhiều lắm, nói rằng là cái gì mà không bao giờ
không
xảy
bao
ra.
Giờ xảy ra, tức là một cái gì không có thì gọi là Tết Congo. Tại vì Congo đó có ăn Tết đâu. Thành ra nó Tết gì, chờ đến Tết Congo. Thì đó là một cái câu để người ta nói. Rất là hay. Vâng. Tết Congo
dạ vâng.
là điều không có.
nhưng mà Tết ta Tết Tây là có, còn Tết Congo mới là không có thôi nha chú Ngọc nha. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi và chúng tôi xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên liên quan cái Tết của Việt Nam mình sắp tới đây khi mà đang đến rất là gần rồi. Hôm nay đó chắc còn khoảng là 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết rồi, cô Phương Nam.
Vâng, quý vị mà chưa gọi vào thì chắc là quý vị đang đi chợ Tết rồi, đang bận dọn dẹp nhà cửa đó. Thành ra là bây giờ năm nay đó, cái Tết của chúng ta là Tết gì vậy?
Năm con rắn
mà gọi là gì? Ất Tỵ. Ất Tỵ năm con rắn.
Yeah.
Những người Ất Tỵ năm nay là 60 tuổi. Tôi có một cậu em trong nhà năm nay là 60 tuổi, là tuổi Ất Tỵ. Thì chúng ta thấy là tại sao chúng ta có 12 con giáp vậy?
Chắc là tượng trưng cho 12 tháng hả?
12 con giáp thì cái theo những cái fairy tale đó, theo những cái tục truyền thời xưa đó thì Ngọc Hoàng có nói là bây giờ các cái con vật ở dưới trần gian á thì hãy thi đua với nhau để mà lấy ra 12 con. Đó thì các cái con vật mới chạy vào để mà thi đua với nhau thì trong cái cuộc mà tranh đua đó thì cái con chuột là cái con nhắt á, con chuột ngắt dẫn đầu tại vì nó rất là khôn. Thành ra mỗi một cái con giáp, tức là mỗi một cái con vật tượng trưng cho cái năm đó, nó sẽ có một cái biểu tượng cho cái năm đó. Và những cái người mà sinh ra trong cái năm đó thì người ta tin là những người đó cũng bị ảnh hưởng bởi cái con vật đó, để sẽ có những cái cá tính của cái con vật đó. Thành ra là
chà, nếu như vậy năm nay năm con rắn là thấy toàn là những cái thí dụ như rằng là lương lẹo. Nhiều người nói con rắn nó đâu có đi thẳng được, nó đi nó giống như nó lắc qua lắc lại là lương lẹo. Rồi con rắn thường người ta nhớ đến con rắn độc, chứ đâu có ai mà nhớ con rắn hiền đâu. Thành ra là thấy cái toàn là những cái gọi lần là không có tốt hả cô Phương Nam?
Mọi người nghĩ vậy đúng không? Thì không biết là Khôi Nguyên có cái kinh nghiệm nào với những người mà sinh ra ở tuổi con rắn không?
Thật ra đó thì Khôi Nguyên cũng không có biết nhiều người mà sinh ra tuổi con rắn, nhưng mà nhiều người nói đó là người nào mà sinh ra tuổi con rắn đó là rất là kiên trì bền bỉ lắm, chứ không phải là tại vì con rắn đó chúng ta chỉ nhìn thấy cái nét cái mặt xấu của nó không à. Nhưng mà thật ra con rắn nó cũng có nhiều cái tính tốt lắm chứ không phải là phải xấu không đâu. Nên là cũng đừng có nghĩ rằng là ai sinh ra năm Tỵ cũng đều là những người mà lương lẹo. Nó oan ức cho người ta quá cô Phương Nam.
Người ta cứ nghĩ như vậy. Tại vì có những cái thí dụ xảy ra. Như trong gia đình của tôi có một người anh kế đó là tổ con rắn. Rồi anh này á, anh rất là nice, anh rất là dễ thương, rất là thông minh, rất là sắc bén, nhưng mà đừng có giỡn mặt với anh. Đó, có nghĩa là đừng có làm điều gì mất lòng. Nếu mà anh đã ghi nhớ đó và đã ghi nhớ và cái ghim vào bụng rồi đó thì coi như là phải coi chừng. Đó, thành ra là thành ra chúng ta thấy trong những cái chuyện mà sử ngày xưa đó, ông gì đó, ông Nguyễn Trãi hả? Đang có một cái bắt một con rắn gì, giết một con rắn gì đó, mà trong khi ông đang ngồi viết này, ông nhìn thấy con rắn từ trên trần nó mà giỏ cái giọt máu xuống đó. Thành ra là đặc tính của con rắn, như nãy Khôi Nguyên nói, những đặc tính mà gọi là negative á, tiêu cực của con rắn á, là nó hay trả thù. Mà riêng cá nhân của tôi á, tôi có một cái kinh nghiệm là đã kể cho quý vị một lần, là trong nhà đó, trong vườn đằng sau đó, nó bên cạnh cái nước, thành ra có rắn nhiều lắm. Đó, mà có một lần ở ngay bên cạnh cái bờ nước ở đằng sau đó có một cái quất đó, cái tắc nó có rất nhiều trái. Thành ra tôi đi ra để tôi hái cái quả quất. Thì tôi đang đi như này, đi với một cái tốc độ cũng khá nhanh, chạy ra để mà hái quất, mà đi đến gần và khoảng chừng vài thước nữa thôi thì tôi chợt dừng lại, tại vì tôi thấy có một cái con rắn khổng lồ, một con rắn nước mà phải nói là cái thân của nó bằng một cái bắp tay của mình á, mà nó quấn như thế này như là một con chăn vậy đó, và nó nhìn mà cái mắt nó nhìn và nó dò xét và cái lưỡi nó thập thò vậy. Thì lúc đó tự nhiên tôi đứng dừng lại ngay và tôi nhìn nó, tôi cũng quan sát. Thành ra tôi vẫn nói đùa là bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đó, nhìn nhau và dò xét phản ứng. thì lúc đó tôi ngừng lại và tôi rất bình tĩnh, tôi ngừng lại và tôi lấy, tại vì lúc đó đã quá gần nó rồi, mình không có cách nào khác hơn là bình tĩnh, thì bình tĩnh và giơ tay lên hai và cái là tuét miệng ra cười và hai đó, cái nó nhìn lại cái lưỡi nó thập đỏ này, xong rồi lúc đó tôi hai, xong rồi tôi cười với nó, xong rồi từ từ tôi bước lùi về phía sau, bước một cách rất là chậm rãi và bay hai, xong rồi bay bước từ từ vào nhà. Thì đó là một cái thí dụ là con rắn nếu đừng chọc giận nó, đừng làm hại nó thì nó không làm gì mình hết á.
Cái này cô Phương Nam nói thì Phương Nguyên cũng nhớ lại hồi xưa đó, thì mình lúc tại vì thấy ở sau nhà có rắn, thấy mình thấy rõ ràng có con rắn con, thì mình tính giơ cây lên mình đập nó,
đừng mà
ở nhà
nó.
Ở nhà không cho, nói là đuổi đi thôi, đừng có đập nó, nó trả thù, mình nghĩ cũng nó trả thù, nó làm gì mình,
nó trả thù đó.
Thành ra là Khôi Nguyên ok thì muốn thì mình đuổi nó đi thôi, chứ mình nghĩ rằng là nếu mà mình giết nó thì chắc chắn là nó không quay lại rồi, còn mình nếu mà mình đuổi nó đi thế nào nó cũng quay lại, nhưng mà thôi thì gọi rằng là thà tin là có thì cũng ok, thì coi như là mình không có sát sinh thôi, chứ còn cái chuyện mà trả thù không nghĩ chắc nó cũng là truyền thuyết này thôi.
Nó nhiều khi nó không chết sao, nó không chết thì sao quay lại trả thù trả thù là mình chết. Thành ra là cái đặc điểm người ta hay nói đến con rắn đó là nó trả thù, thành ra đừng có làm gì, điều gì chọc giận nó, đừng chọc giận nó thì nó không làm gì mình hết, nó rất là đàng hoàng đó, nhưng mà đừng có đập nó đó, tại vì cái người của nó thì rất là nhanh, cái xương rắn rất là coi như là uyển chuyển, thành ra là nó phóng lên một cái là mình không cách nào chống đỡ được. Thì cái đó là những cái điều mà người ta hay nghĩ về con rắn, nhưng thật ra con rắn nó có những cái điểm đặc thù là những người theo cái người ta nói nha, cái này là hoàn toàn là dân gian nói thôi, là những người mà đàn ông đó mà tuổi rắn á, thường thường có cái trí tuệ rất là sắc bén, khả năng suy luận rất là hay, nhưng mà những người này rất là thận trọng và họ muốn làm tất cả mọi sự đều là hoàn hảo và rất là chi tiết, hay là quan sát mọi sự và làm mọi sự rất là chi tiết, rất là hoàn hảo, rất là cẩn thận. Thành ra vì những đặc tính đó thì họ cũng có cái óc sáng tạo và một cái óc gọi rằng là hợp lý đó. Bên ngoài của những người này đó, nhìn có thể là khó hiểu, tại vì họ suy nghĩ nhiều quá mà, khó hiểu và lạnh lùng và xa lạ. Nhưng mà thật ra bên trong của họ là đầy nhiệt tình, rất là nồng nhiệt và rất là quan tâm cho những người ở chung quanh. Như là ông anh kế của tôi đó, ông rất là dễ thương. Đó, mỗi lần mà em ở xa về đó là ông dẫn đi chơi đây chơi đó đủ thứ đó, nhưng mà đừng có em nào chọc giận ông đó, đừng chọc giận anh đó. Thành ra cái đó là về những người đàn ông nhé. Còn những người mà phụ nữ và tuổi rắn thì thường thường người ta cũng nói là những người này rất là thông minh, tinh tế và có cái sự giao tiếp xã hội khéo léo, họ kiên nhẫn, họ có khả năng suy luận. Và cũng là rất là chi tiết, rất là cẩn thận và cũng rất là quan tâm chăm sóc những người xung quanh. Cái đó là những cái đặc tính của những người mà tuổi rắn.
Mà con rắn đó, cô Phương Nam có để ý không, là trong các cái con vật á, con rắn đó lại là nó xuất hiện nhiều trong cả phương Đông lẫn phương Tây luôn. Giống như trong cái chuyện về cái vườn địa đàng đó, cũng con rắn xuất hiện. hoặc là trong những cái ngôi đền, hoặc là những cái câu chuyện của người Ấn Độ, người Ba Tư, con rắn luôn luôn có con rắn. Thành ra con rắn nó cũng là một trong những cái biểu tượng của con người, mà giống như trong ngành y đó, con rắn cũng là biểu tượng của con rắn.
Đó, thành ra là con rắn nó có cái điều đặc biệt của nó chứ không phải là không. Thì trong cái những cái đặc điểm của con rắn thì chúng ta cũng thấy trong ca dao tục ngữ có nhiều câu về con rắn, đúng không? Thí dụ như là gì, khẩu già tâm Phật là nghĩa là gì vậy?
tức là nhìn ngoài mặt đó thì là xấu thôi, nhưng mà thật ra là ở trong bụng rất là tốt,
đúng không? Có thể nói những lời độc ịt địa, khẩu xa mà,
yeah.
Hay là nói những lời rắn độc, nói những lời độc địa, nhưng mà cái tâm thì lại là tâm Phật, tức là tâm thì đang là người hiền lành, nhưng mà cái miệng thì là miệng rắn độc đó. Đó là những cái câu như vậy. Rồi cái câu gì, cõng rắn cắn gà nhà. Đó, thì nghĩa là gì?
Tức là giống như rằng là giúp cho người ngoài và gọi rồi, là hại
mang
cho
kẻ
người
thù
nhà.
Uh-huh. Mang kẻ thù và hại uh-huh. hại người trong nhà.
Yeah.
Đó.
Uh-huh.
Rồi cái gì nữa? Rồi như rắn mất đầu.
Uh-huh. Tức là con rắn mà mất đầu là coi như rằng là không còn vừa tất
không
cả
có
là
sự chỉ huy.
Uh-huh.
À không yeah. có sự chỉ huy, uh-huh. tức là không có sự chỉ huy. Đó, từ bên ta nói này. Nói chuyện mà nói rắn trong lỗ cũng phải bò ra.
Dạ. yeah. Nhưng mà thì như chúng ta nói đó cô Phương Nam, tại vì con rắn đó nó không phải là nó xấu không đâu, tại vì nói thật ra là tại vì con người mình ám ảnh con rắn nên là cứ nghĩ nó xấu không thôi à, chứ không có thật ra con rắn nó cũng chưa phải là nó xấu, tại vì con rắn nó giúp ích được nhiều lắm, giống như người ta nói đó là nhà nào á mà thấy có rắn á là không bao giờ có chuột.
Đúng
không
đúng
bao giờ có những cái con mà con trùng con bò con khác hết á, con rắn là nó xử hết
đã ăn hết rồi.
thành ra thấy con rắn cũng lại mà đó, con rắn đó trong đông y cũng tốt, tại vì thấy mấy ông nó cũng thường uống rượu rắn
uống
hay
rượu
gì
rắn.
Ngâm
thì
ngâm
tốt cái hình. Gì vậy
chẳng biết. Cái này là chắc mấy ông bán rượu nói để bán hay sao chứ, tại vì thấy mình thì không có tin lắm, nhưng mà đấy là người ta cũng bắt con rắn, hoặc là thấy ở Việt Nam hồi xưa đó có những ông nhà giàu đó mà một cái bình ổng ngâm đó không phải một con, mấy chục con rắn nó trong đó, thành ra là chắc là nó cũng có cái tốt nào đó đó, người ta mới bỏ nhiều tiền ra như vậy. Nên là con rắn cũng đừng nói oan cho nó cũng là một cái có những cái mặt tốt của nó, chứ không phải là nó chỉ là xấu không đâu.
Thì để nói là nó rất thông minh, rất tinh tế, rất là suy luận, rất là chi tiết, rất là hoàn hảo. Đó, thành ra là, nhưng mà đừng có giỡn mặt với nó thôi, đừng có chọc giận nó thôi. Thành ra hình như có một quý vị bên ngoài gọi vào phải không?
Dạ vâng.
Thì
dạ
hy
vâng.
vọng là quý vị này nếu là tụi con rắn thì xin quý vị lên tiếng nha.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị lên tiếng ạ.
À. Alo, chào cô Phương Nam, chào anh Phương Nguyên. Tôi tên Phúc. Nghe nãy thì cô Phương Nam anh Nguyên kể chuyện rắn. Thì tôi mới nhớ lại một cái câu chuyện này và nhớ chuyện thật. Thì mà cái người đó hiện giờ cũng còn sống ở yêu thân này. Đó là ông anh rể tôi. Mà hồi xưa đi học, ông thông minh lắm, mà ông tuổi rắn. Thì mà trong cái đời ông thấy ông người ông tốt lắm, đó là gửi tiền về Việt Nam rồi giúp cho người nghèo, rồi bà vú của ông cũng gửi tiền hàng năm về cho bà vú của ông. Nhưng mà tôi kể sơ lại một cái là ông đi học á, ông thông minh, rồi sau cái thời kỳ chiến tranh á là ông đi vô ông học trường sinh ngữ, thì được bên cơ quan Mỹ tuyển dụng á, đưa ra đánh thẳng một cái cơ quan đó, thì không biết làm cái gì, đưa vô tăng đó trẻ đó, rồi chờ gì đó, rồi cứ ăn rồi lĩnh tiền lương rồi có bài cho đọc cho đồ đấy thôi. Thì có một ngày thì họ giao qua cho ổng cho bên lực lượng đặc biệt, cái này là của bên người nhái cái, thì ổng cho nó ổng làm thanh dịch viên. À, không ngờ cái đó là cái siêu team one của Mỹ, cái người nhái của Mỹ siêu team one qua huấn luyện cho Việt Nam. Và ông làm trong đó thì rất là xuất sắc. Thì ở Đà Nẵng là ông là làm cho ông chỉ huy trưởng coi như là hải quân vùng một chiến thuật. Thì ông làm mà thời kỳ đó ông nói là ông làm mà chỉ huy trưởng cho cái sở phòng vệ như này, thì ông làm cho ông đó, mà ông làm trong đó là ông làm đồng ba, ông dịch những cái lệnh hành quân, dịch những cái lệnh của Mỹ đưa qua hay là của Việt Nam đưa qua cho Mỹ, thì ông dịch rồi đó. Mà ông là binh dân sự, chứ mà thằng mà binh quân đội cho ông chuyên dương công trạng rồi thì mấy cái luôn, mà không ngờ là trong cái có một khung văn của siêu team Mỹ ở Mỹ đấy, tình cờ coi ra là có quay cái đoạn mà ổng nó chụp ổng với siêu team one của Mỹ huấn luyện ở Tiên Sa Đà Nẵng. Cho nên chứ ổng vẫn còn sống ở đây, nhưng mà ổng tuổi rắn, nhưng mà ổng niệm tốt lắm, là tôi thấy là tuổi rắn là tốt đó.
Vâng, yeah. Thì coi như là anh nói đến cái cá tính của cái người tuổi rắn vào hôm, tức là sắc bén, yeah. Rất là thông minh, đúng không? và rất là
thông minh.
Dạ, rất là thông minh, rất là sắc bén, rất là chi tiết, và họ cũng rất là yêu thương những người mà thân thiện, những người mà thân ở chung quanh. Đó, nhưng mà như nãy chúng tôi nói đó là đó những cái là cái những đặc tính của cái người mà tuổi rắn đó, cực kỳ thông minh. Đó, nhưng mà đừng có chọc giận họ thôi. Đừng có làm điều gì mà xấu với họ. Đó, thì cái đặc tính của con rắn đó, nếu mà bị chọc giận và bị làm điều gì không tốt đó, thì nó sẽ cắn lại. Đó, thành ra là cái đó. Mà cái người mà thông minh đó, cái người mà cực kỳ thông minh mà khi họ muốn cắn lại thì chúng ta sẽ là
rắc rối.
Thành ra là cái đó nó là mình chỉ có bàn qua chơi thôi, chứ cũng không biết những điều này nó có đúng hay không. Thì nhiều quý vị tuổi rắn bên ngoài, nhiều khi quý vị nói tôi đâu có như vậy đâu, tôi thương yêu tất cả mọi người, ai đánh tôi một cái tôi giơ cái má khác cho họ đánh lại.
Thật thì... ra đó cái này nó để tham khảo cho vui thôi, chứ không phải là chúng tôi không phải nói rằng là ai tôi
không
đánh
phải như vậy. Đó, nhưng mà cái này là tại vì mình là người Việt Nam thì mình cũng có những cái điều mà tin ngày xưa, rồi trong cái tuổi mỗi năm là năm tuổi con gì thì người ta hay nói là ở tuổi con đó là như vậy thì chúng ta bàn chơi cho vui, chứ còn tất cả mọi sự nó đều chuyển biến theo thời gian và tiến hóa của xã hội. Thành ra là bây giờ tất cả những cái điều này nó cũng chả có còn là cái ý nghĩa gì là quá là 100% như là ngày xưa. Và đang nói về vấn đề chuyện xưa như vậy, những cái phong tục tập quán ngày xưa thì chúng ta thế nào cũng phải nói mà. Như là nãy chúng tôi nói, chúng ta cũng chỉ có lạm bàn ở đây thôi, chứ chúng ta cũng không phải là những nhà thiên văn học hay những nhà tử vi bên ngoài mà nghe thì chắc là sẽ nói ui dồi ôi, hai cái người này là nói chuyện tầm sàm, là nói sai hết. Đó, nhưng mà
nếu mà cô Thương Nam nói về tử vi đó thì đúng là những cái bài mà tử vi đó nhắc cũng có nhắc đến con rắn
đó.
Nhưng mà trong hai cái lĩnh vực khác nhau, thí dụ nếu mà rắn độc hoặc là rắn không độc, nếu mà rắn không có độc vào nhà đó thì người ta nói là may mắn, nó mang lại những cái điều tốt lành sung túc. Nhưng mà nếu mà rắn mà độc vào nhà đó thì chắc chắn là nhà gặp phải tai ương, bị kẻ thù, bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng mà cái này cũng chỉ là tham khảo cho vui thôi, chứ thật ra nhiều người nói con rắn nó vào nhà làm sao biết con nào độc hay không độc. Chỉ thấy con rắn vào nhà là ai cũng sợ rồi, chứ không cũng không phải là nói, tại vì cái này mình cũng nói chỉ cho vui thôi, chứ không nên tin là sự thật. Thấy rắn là thôi, nói tốt hơn hết là chạy đi. Mà ở bên tiểu bang mình đó là còn đỡ đó cô Phương Nam, tại vì ở bên Florida đó không thấy nhà người ta rắn vô hoài.
Thì chúng ta phải làm bạn với nó, tức là chúng ta phải nhìn nó một cách hòa hoãn, đừng ở thế tấn công. Chúng ta hãy ở thế đồng minh hòa hoãn, tức là nhìn thấy con rắn thì chúng ta nên cười hai đó, chứ đừng có cầm cái gậy ra, tại vì con rắn nó sẽ nhìn, nó biết á, nhìn mà nó biết được cái energy mà mình phát ra đó là cái năng lượng mình phát ra là năng lượng xấu, là muốn đánh nó, hay là một cái sự hài hòa. Thì chúng ta nên hài hòa, và tôi rất tin trong cuộc đời nếu chúng ta đàng hoàng, tử tế với cái người đối diện đó, thì người đối diện dù là kẻ cướp, dù là con rắn, dù là cái gì đi chăng nữa, họ cũng không có nỡ đánh chúng ta. Đó, thành ra, với lại nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta đánh không lại thì chúng ta nên hòa hoãn. Thì đó là cái chuyện là con rắn. Thì con rắn nó, thì chúng ta đang nói chuyện mà các con cầm tinh con này con kia, thì chúng ta phải nói đến cái chuyện tứ hành xung. Không có nhớ đến tứ hành xung không?
Cái gì tam hạp rồi xong rồi tứ hành xung
tam hạp
à, thân tí thân là tam xung. Hạp
à, tứ hành xung là
à, không biết rồi nhá, cái này không có rành về cái này, tại vì
dần thân tị hợi
oh, yeah, right.
Dần thân tị hợi là tứ hành xung. Đó, tức là bốn cái con đó từng từ nó không ưa nhau đó. Thì Khôi Nguyên tuổi gì vậy?
Khôi Nguyên tuổi Tuất. Có một cái đặc điểm của con rắn đó mà nhiều người cũng không thích, hoặc là nhiều người cũng chỉ trích, đó là cái tính không có, gọi rằng là không có trung thành. Tại vì hồi xưa đó, tại vì lúc mà Khôi Nguyên nhớ còn nhỏ đó, thì thấy con nào cũng thấy dễ thương hết. Thấy người ta bán rắn cũng đòi mua rắn về nuôi, nhưng mà mấy ông bà xưa nói rằng là thôi không có mua nuôi rắn dù cho mình có tốt chứ nó cỡ nào sau này nó cũng phản à. Thành ra cũng phản à, thành ra là không được nuôi rắn. Cái câu đó nó tới bây giờ Khôi Nguyên vẫn còn nhớ, và nhiều người nói đó là cái con rắn đó là đúng là nó coi chừng nó thế nào đó phản mình, thật là dù cho mình nuôi nó có cỡ nào đó mà nó cũng sẽ có lúc nào đó nó cắn mình, mà nó cắn là chết. thành ra là họ nói rằng là con rắn nó không có tin được, không có trung thành thì không biết, cái đó mình cũng chỉ nghe nói lại thôi chứ cũng không biết như thế nào.
Chắc là tại vì người ta sợ
đó. Người ta sợ chắc là người ta nói vậy đó.
Sợ con rắn có nọc độc đó, thành ra người ta nghĩ là thôi nên tránh xa, hay chắc ăn hơn là thay vì giữa con rắn với lại con heo thì mình thấy con heo nó hiền hòa hơn đúng không? Hoặc là con gà thì thấy nó có vẻ hiền hòa hơn, thành ra người ta mới nghĩ là thôi không có nên giỡn mặt và không có nên ở bên cạnh những cái con mà mình cảm thấy là mình khó hiểu và mình cảm thấy là mình không có chắc chắn đó. Thành ra người ta nói vậy đó. Nhưng mà hy vọng là những quý vị ở bên ngoài đó, mà quý vị nào mà tuổi rắn á thì nên nghe và châm chế cho là chúng tôi không có muốn là friend, tức là dán nhãn quý vị như vậy đâu,
không có châm chích ai là tụi rắn hết, tại vì mỗi một người sinh ra thì cái tánh của họ không thể nào mà chúng ta áp đặt cái tuổi của con gì vô cái người đó được. Thí dụ giống như rằng là nhiều người nói rằng là con trâu là thế nào đẻ ra cũng nào cũng cực, chưa chắc là có nhiều người rất là sung sướng chứ bộ, hoặc là có thí dụ như có những người nói rằng là con ngựa đẻ ra là thế nào sau này cũng chạy hoài, cũng đi hoài, cực khổ lắm. Chưa chắc, cái đó không thể nào nói được. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, chúng ta còn có 2 phút nữa để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, trong lúc chờ những quý thính giả cuối cùng gọi vô chương trình đó. Thì không biết rằng là cô có đôi lời nào để đúc kết cho chương trình không, thưa cô Phương Nam?
Rồi, chương trình hôm nay là chúng ta sắp sửa đến cái ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thì đó là lý do mà chúng tôi muốn nói đến cái đề tài này, để chúng ta có một cái không khí đón Tết. Và chúng ta hy vọng là các em nhỏ ở nhà đó, nếu mà chưa rõ về Tết Nguyên Đán thì có thể nghe những chương trình này và có một cái khái niệm là tại sao chúng ta ăn một cái Tết khác với lại Tết dương lịch, và cái Tết ta của chúng ta nó khác ở cái chỗ nào. Thì chúng ta quây quần trong gia đình, quây quần trong họ hàng và quây quần trong bạn bè, thì chúng ta trao đổi những cái liên hệ khăng khít đó trong ngày lễ và chào mừng, đón mừng, sửa soạn cho nguyên một cái năm mới tốt đẹp hơn là năm cũ bằng những cái lời chúc tụng. Và năm nay là năm Ất Tỵ, là biểu tượng là con rắn, thành ra chúng ta vừa mới lạm bàn về những cái cá tính của con rắn, mà các cụ ngày xưa vẫn nghĩ là mỗi một năm sẽ có một cái biểu hiện của cái con vật năm đó. Thì không giống như là người Tây Phương cũng có 12 tháng, cũng có những cái Scorpio rồi Lion các thứ đó. Thành ra cái đó là một cái nét văn hóa của phương Đông, mà chúng ta là người Việt Nam thì chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Thì đó là cái văn hóa. Thì đây là một cái chương trình chúng ta bắt đầu sắp sửa đón Tết, thì chúng ta nói đến cái ngày Tết ngày hôm nay. Tuần tới chúng ta sẽ nói đến là chúng ta sẽ sửa soạn đón Tết như thế nào thời xưa và như thế nào thời nay, để chúng ta có một cái đón Tết nó thực tế. Xin thân ái chào tất cả quý vị và chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và kính chúc cô và tất cả quý vị thính giả một tuần lễ gần Tết thật vui, thật bình an. Xin kính hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần tới. Xin kính chào, tạm biệt.